国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh này trước hết là phần tin với những tin chính như sau. Viết nên trang sử mới về phát triển hòa bình. Kỷ niệm 10 năm Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra sáng kiến tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Trung Quốc luôn đề xướng và thúc đẩy nền kinh tế thế giới mở. Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Tiếp theo là tiết mục bài hát theo yêu cầu thính giả. Sau đó là tiết mục đọc truyện Thủy Hử. Cuối cùng là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn nghe tin chi tiết. Theo tin đài chúng tôi, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy việc tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, tiếp thêm cả nhiều sự ổn định và năng lượng tích cực cho sự phát triển hòa bình của thế giới. Tháng 3 năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa ra sáng kiến quan trọng tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Tháng 9 cùng năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra sáng kiến cùng xây dựng vành đai và con đường, cung cấp nền tảng thực tiễn tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Trong 10 năm qua, dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ và không ngừng thúc đẩy của Chủ tịch Tập Cận Bình, thực tiễn hoành tráng của tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại đã không ngừng đi vào chiều sâu. Từ cùng xây dựng vành đai và con đường đến thúc đẩy thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu, dưới ngọn cờ cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, Trung Quốc đã siết tay với các nước cùng ứng phó thách thức, thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung. Thông qua tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, trái cây nhiệt đới của Đông Nam Á có thể vận chuyển đến Trung Quốc chỉ trong 26 giờ. Nhập vào tuyến đường sắt, Lào đã hiện thực giấc mơ chuyển đổi từ một quốc gia không sắp biển thành quốc gia kết nối trên bộ. Tuyến đường sắt Trung Lào đã hoạt động được 15 tháng. Vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới đã bao phủ nhiều nước như Lào, Thái Lan, Myanmar, v.v. Hưởng lợi từ sáng kiến vành đai và con đường, phía đông châu Phi đã có đường cao tốc đầu tiên. Maldives có cây cầu vượt biển đầu tiên. Brazil đã xây dựng mạng lưới điện trải suốt từ Bắc vào Nam. Tàu hàng chuyên tuyến Trung Quốc châu Âu chạy không ngừng đã bắt nhịp cầu mới kết nối thế giới. Đến nay, sáng kiến cùng xây dựng vành đai và con đường đã thu hút hơn 3/4 quốc gia trên thế giới và 32 tổ chức quốc tế tham gia, lôi kéo các khoản đầu tư gần 1.000 tỷ đô la Mỹ trên phạm vi cả thế giới, triển khai hơn 3.000 dự án hợp tác và tạo ra 420.000 việc làm cho các nước dọc tuyến, giúp gần 40 triệu người thoát khỏi đói nghèo. Trung Quốc ngày nay hòa nhập thế giới với một tâm hồn cởi mở hơn, không ngừng viết nên trang sử mới phát triển hòa bình cùng với các nước trên con đường hướng tới phát triển thịnh vượng chung. Theo tin đài chúng tôi, tối 22 tháng 3, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga. Trong chuyến thăm lần này, nguyên thủ hai nước đã ký tuyên bố chung Trung Nga về làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới. Trong đó có nội dung về giải quyết khủng hoảng Ukraine qua con đường chính trị và ngoại giao. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine kéo dài, hai chữ hòa bình đặc biệt được quý trọng. Chuyến thăm lần này tạo cơ hội như thế nào cho giải quyết khủng hoảng Ukraine? Có thêm hy vọng về hòa bình hay không? Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Trung Quốc Cao Phi cho biết, Trung Quốc từ trước đã có lập trường rõ ràng. Hôm thứ Hai sau khi xảy ra khủng hoảng Ukraine, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho biết Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề qua đàm phán. Sau đó, Trung Quốc cũng tích cực khuyên giải hòa bình, thúc đẩy đàm phán. Tài liệu lập trường 12 điểm của Trung Quốc về xung đột Nga-Ukraine đã phản hồi với mối quan ngại của các bên. Lẽ phải không ai chối cãi được. Ai đang đổ thêm dầu vào lửa? Ai đang khuyên giải hòa bình thúc đẩy đàm phán? Mọi người đã nhìn rõ. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình cho cộng đồng quốc tế nhìn thấy tính khả năng giải quyết hòa bình khủng hoảng Ukraine. Trong tuyên bố chung, Nga tái khẳng định nỗ lực sớm nối lại đàm phán hòa bình. Về ý nghĩa của chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, học giả nổi tiếng người Anh Martin Zak đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Khủng hoảng Ukraine có lẽ vẫn sẽ diễn ra trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng sẽ thực hiện ngừng bắn và chấm dứt. Hai bên Nga và Ukraine đều cần một giải pháp nào đó. Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Theo tin đài chúng tôi, tin cho hay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây phát biểu công khai rằng sự phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích cho Campuchia và thậm chí cả khối ASEAN. Không ai có thể làm suy yếu hoặc ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Khẳng định cạnh tranh không lành mạnh sẽ chỉ dẫn đến phương hại lẫn nhau, tăng cường hợp tác mới có thể cùng có lợi cùng thắng. Campuchia không câu kết với bất kỳ quốc gia nào để kiềm chế và chèn ép nước khác. Về việc này, ngày 24 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, phát biểu liên quan của Thủ tướng Hun Sen thể hiện đầy đủ nguyện vọng của các nước trong khu vực, muốn có hòa bình, không có xung đột, muốn hợp tác, không đối đầu, phản đối hành động cưỡng bức và bắt nạt. Việc này cũng cho thấy đầy đủ việc thành lập các ban nhóm trong khu vực và cưỡng bức tách rời với nhau là điều không được lòng người. Bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc luôn giữ quan điểm thân, thành, huệ, dung, không ngừng sâu sắc hợp tác cùng có lợi với các nước trong khu vực. Sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã tăng 15%. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản phẩm sang Trung Quốc mà các nước ASEAN quan tâm nhất đã tăng với mức lớn, đạt 21,3%. Các nông sản như nhãn của Campuchia, sầu riêng tươi của Việt Nam, chanh leo của Lào đã đồng loạt xuất hiện trong rổ đựng rau của người dân Trung Quốc. Trung Quốc luôn đề xướng và thúc đẩy nền kinh tế thế giới mở sẽ đẩy nhanh mở cửa trình độ cao, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tạo động lực liên tục cho sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế thế giới, trong đó bao gồm các nước láng giềng. Theo tin đài chúng tôi, khi trả lời phỏng vấn độc quyền của Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Trung Quốc đã tổ chức thành công hai kỳ họp cách đây không lâu. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tiến lên theo định hướng, duy trì thịnh vượng và tiếp tục phát triển quan hệ cùng có lợi, ưu đãi lẫn nhau với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á, trong đó có Singapore. Ông cho rằng sự phát triển của Trung Quốc đã mang lại lợi ích to lớn cho Đông Nam Á. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Đối với Singapore cũng vậy. Đây là một cơ hội kinh tế lớn. Singapore rất coi trọng phát triển quan hệ thương mại với Trung Quốc. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, sáng kiến vành đai và con đường là một phương thức Trung Quốc đóng góp vào sự phát triển trong khu vực. Sáng kiến vành đai và con đường được cả khu vực hoan nghênh, vì sáng kiến này giúp Trung Quốc hội nhập vào mạng lưới hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau trong khu vực, cùng có lợi cùng thắng. Phát triển khu vực cần xây dựng cơ sở hạ tầng, và xây dựng cơ sở hạ tầng cần huy động vốn. Với năng lực có thể đáp ứng các yêu cầu trên, Trung Quốc vừa có thể xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa có thể huy động vốn, cũng có thể phát triển quan hệ kinh tế thương mại với các nước trong khu vực. Sáng kiến vành đai và con đường đã đưa ra khuôn khổ để thực hiện những ý tưởng trên. Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Việc thiết lập quan hệ cởi mở, bền vững và cùng có lợi với Trung Quốc là điều rất quan trọng. Thủ tướng Lý Hiển Long còn cho biết Singapore đã tham gia vào sáng kiến phát triển toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Ông cho biết mục tiêu của sáng kiến phát triển toàn cầu rất tốt, nhất trí với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tin rằng có thể thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu bằng các phương thức thiết thực, bao trùm và cởi mở. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ sáng kiến này như chúng tôi ủng hộ các sáng kiến khác và các nhóm khác. Các bạn đã nghe xong phần tin này do Duy Hoa giới thiệu trước máy.